Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, không nhút nhát. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã nói chuyện với nhau về đề tài Yêu Chúa, không nhút nhát, phần 1. Chúng ta đã được biết, tâm thần Chúa ban không phải là tâm thần nhút nhát, nhưng là tâm thần mạnh mẽ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu hai phần còn lại. Phần thứ nhất, tâm thần Chúa ban là tâm thần yêu thương. Tâm thần yêu thương được đặt trên ba nền tảng sau đây. Nền tảng thứ nhất, Chúa là nguồn yêu thương. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời là sự yêu thương, theo Giăng Nhất chương 4 câu 8. Yêu thương là bản chất của Ngài, cho nên con dân thật của Chúa phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, theo Ma-thi-ơ chương 22 câu 37. Trước khi giao trọng trách cho sứ đồ Phi-e-rơ, ba lần Chúa hỏi ông, ngươi yêu ta chăng? Cũng ba lần ông Phi-e-rơ thưa với Chúa, lạy Chúa biết rằng con yêu Chúa. Lòng yêu mến Chúa là điều kiện tiên quyết để một người có thể dấn thân hầu việc Chúa, vì Chúa là tình yêu. Qua đó, sứ đồ Phao-lô nhắc Ti-mô-thê rằng, muốn hầu việc Chúa cho tốt, trước hết Ti-mô-thê phải yêu Chúa, từ đó ông mới có thể yêu bầy chiên của mình. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu dạy các sứ đồ rằng, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Theo Giăng chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Dấu hiệu môn đồ của Chúa không phải là chiếc thập tự giá đeo quanh cổ hay trên ve áo, hay một kiểu y phục đặc biệt nào đó. Ai cũng có thể xưng mình là môn đồ Chúa cứu thế bởi những phương tiện bề ngoài như thế. Nhưng dấu hiệu thật của cơ đốc nhân là tình yêu thương đối với những anh chị em cơ đốc của mình. Chỉ có tình yêu mới giúp Ti-mô-thê nói riêng và người yêu Chúa nói chung làm trọn chức vụ Chúa giao phó. Nền tảng thứ hai, tâm thần yêu thương phải dẫn đến hành động yêu thương. Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc ông Ti-mô-thê rằng Đức Chúa Trời không chỉ nói lời yêu thương mà Ngài còn thể hiện tình yêu đó bằng hành động cụ thể. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Theo Giăng Nhất chương 4 câu 9. Tình yêu phải được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà qua thái độ và hành động. Cho nên sứ đồ Phao-lô khuyên mọi con dân tại Roma rằng hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Sự yêu thương chẳng làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Theo Roma chương 12 câu 10, chương 13 câu 10. Người có tâm thần yêu thương mới có thể hành động yêu thương. Ngược lại, nếu ai nuôi dưỡng những cây đắng giận hờn, ghen ghét trong lòng mình thì nó sẽ sinh ra hành động xấu. Vì tư tưởng hướng dẫn hành động. Vào đầu năm 2007, trong chương trình thời sự có đưa tin một sinh viên Hàn Quốc đã xả súng giết chết 32 sinh viên tại một trường đại học ở Mỹ. Đài BBC cho biết, trước đó sinh viên này có phát biểu với đài là anh ta rất căm thù những người giàu có, từ chỗ nuôi hận thù đưa đến hành động giết người. Vì thế, nếu có những điều cay đắng, giận hờn, nói chung là những điều không đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy đến với Chúa và trút bỏ nó, để đời sống chúng ta thật sự phước hạnh và luôn kết trái yêu thương. Nền tảng thứ ba, tâm thần yêu thương không đồng hành với sợ hãi. Theo Phaolô, tâm thần yêu thương phải thể hiện trong mối quan hệ gần gũi, thân mật với Chúa. Sứ đồ Giăng dạy rằng, quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Theo Giăng nhất chương 4 câu 18, con dân Chúa được bảo đảm về tình yêu của Chúa, vì Ngài đã sai con Ngài đến chết thay cho chúng ta, để chúng ta được sống. Chúng ta biết Chúa yêu chúng ta và ngự trong lòng chúng ta, để chúng ta có thể nhìn đến tương lai với lòng tin quyết và không sợ hãi. Chính sự chết của Chúa trên cây thập tự đã xé đôi bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Trước giả Hebrew giải thích rằng, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Theo Hebrew chương 10, từ câu 19 đến câu 20, câu 22. Nếu Timôthê cứ sống trong tinh thần sợ hãi, thì chắc chắn ông không thể nào hầu việc Chúa được, vì ông còn nghi ngờ về lời Chúa dạy. Ông phải kinh nghiệm một tâm thần yêu thương. Chính tâm thần yêu thương sẽ cất bỏ sự sợ hãi để có thể tấn tới trong ân điển và trong sự phục vụ Chúa. Lời dạy này không chỉ dành riêng cho ông Timôthê ngày xưa, mà còn cho chúng ta là những người yêu Chúa ngày hôm nay nữa. Phần thứ hai, tâm thần Chúa ban là tâm thần dè dữ. Từ dè dữ có nghĩa là tự chủ, tự chế hay tiết độ. Chúa ban tâm thần dè dữ để chúng ta tự chủ, tự chế hay tiết độ trong đời sống. Đây là bông trái thánh linh. Thứ nhất, tự chế về cảm xúc. Điều mà Phaolô khuyên Timôthê cũng như chúng ta ngày hôm nay là không phải đè nén cảm xúc mà tự chế nó. Salomon là một vị vua khôn ngoan đã nói rằng, người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Theo Châm ngôn chương 16 câu 32. Cảm xúc là điều tự nhiên trong lòng con người. Nó thuộc lĩnh vực tình cảm. Khi ai khen chúng ta cảm thấy phấn khởi, phải không? Khi ai chê thì chúng ta cảm thấy rất buồn. Khi ai nói xấu, nói không đúng về chúng ta, thì chúng ta rất dễ mà nổi giận. Nhiều người đã thất bại nặng nề khi không tự chế cảm xúc của mình. Chúng ta cần học tập nơi Chúa Giêsu. Dù Chúa bị người ta nói là lừa bịp, mất trí, nhưng Chúa cũng không có những phản ứng tiêu cực. Thứ hai, tự chế về lời nói. Phaolô muốn nhắc Timôthê phải cẩn thận trong lời nói. Trong các thư tín gửi cho các hội thánh địa phương, sứ đồ Phaolô dạy rằng, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Theo Côlôse chương 4 câu 6. Chữ ân hậu có nghĩa là tử tế, yêu thương, nhưng còn nhấn mạnh đến đặc tính của lời nói. Lời nói của người tin Chúa phải là lời nói xuất phát từ ân sủng của Chúa, vì đã kinh nghiệm ân huệ của Chúa trong đời sống, nên lời nói của chúng ta cũng cho thấy lòng biết ơn, khiêm tốn. Chúng ta được kinh nghiệm ơn lành của Chúa, cho nên hãy dùng lời nói bày tỏ ơn lành đó cho người khác, chứ không phải muốn nói gì thì nói, hay gặp đâu thì nói đó. Hơn nữa, chớ có một lời dữ ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Không nên nói những điều độc ác làm tổn thương đến người khác, mà nói những điều có tính chất gây dựng và đem lại sự ích lợi cho người khác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Theo Côlôse chương 3, từ câu 8 đến câu 9. Cũng không nên sử dụng lời nói để cãi lẫy với người khác, như lời sứ đồ Phaolô khuyên ông Timôthê rằng, Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Theo Timôthê nhì chương 1 câu 14. Nếu yêu Chúa, chúng ta phải biết tự chế trong lời nói để không làm tổn hại đến chính mình, người khác và danh Chúa. Thứ ba, tự chế trong hành động. Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Timôthê đừng thiếu tự chủ trong hành động, dẫn đến bất cứ hành động nông nổi nào. Như thế chỉ đưa đến những thiệt hại đáng tiếc xảy ra mà thôi. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Khi xét hành vi của mình có liên quan đến sự vinh hiển của Chúa, sẽ giúp chúng ta tránh được những hành động không đẹp lòng Chúa. Là người yêu Chúa, chúng ta được ban cho một tâm thần dè dữ, thì chúng ta phải biết nhờ Đức Thánh Linh mà tự chủ chính mình trong cảm xúc, lời nói và trong hành động để đem lại ích lợi cho chính mình và người khác. Chúng ta được Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết điều nào nên làm và điều nào không nên làm, hầu cho trong hội thánh, người mạnh mẽ, kẻ yếu được hài hòa và gây dựng lẫn nhau. Qua hai bài học yêu Chúa, không nhút nhát tuần trước và tuần này, sứ đồ Phao-lô khuyên Timôthê rằng tâm thần Chúa ban cho chúng ta không phải là tâm thần nhút nhát, rụt rè, hổ thẹn, mà là một tâm thần can đảm, mạnh mẽ để phục vụ Ngài và làm một chứng nhân đắc lực cho Chúa, đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân đến với Ngài. Tâm thần Chúa ban là tâm thần yêu thương, biết kính yêu Chúa và mọi người, để qua đó mà thế gian nhận biết chúng ta là con cái của Chúa, bởi Chúa là nguồn yêu thương. Tâm thần Chúa ban là tâm thần dè dữ hay tự chủ, tự chế trong cảm xúc, lời nói và hành động để gây dựng nhau, hầu cho danh Chúa được vinh hiển cả sáng ở dưới đất cũng như trên trời. Người yêu Chúa cần nhớ rằng Chúa không ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, nhưng tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ.
Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái.